Kính thưa thầy, con có nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thưa thầy có đúng như vậy không?
Thầy đúng. Con thấy nó trên 15 tuổi nó tốt hơn.
Yeah.
Mà có nhiều đứa căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ con bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa mới ra đời đi lĩnh chứng mà nó ngồi nó cũng làm. Nó cứ tu là từ 2 tuổi nó tu luôn. Nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi. Nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm xì dầu. Có năng lý cách mấy cũng ăn cơm xì dầu. Cũng có nữa. Thì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung. Thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh. Rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó, bởi vì vốn của nó là thở bụng. Nó ra đời nó thở bụng. Rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh, để nhắc cho nó. À, chiếu minh nó làm được, mình chỉ cho cái soi hồn cho nó tập trung. Nó bớt nóng tánh rồi nó học hỏi giỏi hơn. Thấy không? À, nó phải đóng góp với xã hội. À, nó có soi hồn, có chiếu minh cũng được rồi.
Dạ, thầy như vậy là ba đứa con đó nó tiền từ khoảng hơn 2 năm nay.
Ừ.
Thì thưa thầy có thể là cho nó lên thiền là tiếp tục thiền.
Nó thiền mà nó thích thì mới được. Nên bắt buộc không nên.
Còn thầy chỉ nó thích thiền.
À, nó thích thì được. Còn nó bắt buộc nó là chỉ giúp cho nó chiếu minh và soi hồn thôi. Để cho nó có sức khỏe và nó học giỏi hơn mấy đứa kia. Chứ còn cái tu mình đừng có ép. Cái ngồi thiền mình đừng có ép. À, nó không thích thôi. Chứ nó xả mình lên cho thiền. À. Nó lớn tuổi nó ý thức được nó ngồi thiền. Ừ.
Để thưa thầy, còn một câu hỏi trong chương trình nhà thầy, trước khi mà xoay hồn pháp luân thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên đó, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho cửu thiền thất tổ được siêng thân tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thưa thầy có được từ trên chứng giám không?
Cái đó mình thế gian tại sao mình đi tu phải hiểu chưa hiểu cái câu này. Tại tôi tham quá tôi mới tu. Thấy không? À, tôi buôn bán hay tôi làm gì tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham. Tôi mới đi tu. Mà tôi tu tôi thấy rời tham. Mà tôi tu tôi còn xin tầm lưng mấy đứa tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên chỉ câu nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thay bệnh. Cái khi anh đắc đạo là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của cô quyền thất tộc. Chứ đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tùm lum hết, mà bây giờ cầu để cha mẹ tôi được phước nè. Trong lòng, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cũng cầu cho nó. Không được. Thấy không? Cho nên lâm thần nó ghi hết rồi á. Cho nên mình xin cho tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật và Phật thay. Để cho tâm linh mình được phán phán khai triển, thấy không? Chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó cho đi cũng được. Thì nhớ con này.
Dạ, con xin kính xin hỏi thầy con. Tại vì khi mà bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi thì khoảng ít tháng đó thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy thì mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao. Điển của con và điển của thầy thì nó tung vé lên y như những người mà ta hàng điển như vậy đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Và không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì con nghĩ đó, theo con nghĩ đó thì có lẽ gì vậy? Con tu hành bê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào?
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi. Rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi.
Yeah.
Mình có ý thức rồi. Người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp. Rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi. Hiểu không? À, Chứ còn nhiều người nói, ờ, đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi. Giúp hết thì đâu, để tự đâu có tiến bộ. Thấy không? Để nó bị ngồi. Bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị ngồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải. Nó tìm cái tội của nó, cái tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lần lần như thế. Hiểu cho đó không? À, nó mới thức tập. Ừ. Cho nên, nhiều khi vô ngồi thiền, tối nay tôi ngồi tới sáng, từ đây tôi kiếm ông Tám, cũng hứa ẩu nữa, chút cái đi ngủ mất. Ông Tám tới cái mắt. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn hạ. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm, đâu đó ăn đàng hoàng rồi. Niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó. Thì người đó mới là người thật tu. Cho hứa tầm tâm nó không có tu. Nó bị thật luôn. Bởi vì tiến tới một bước lùi ba bước. À, tối nay tôi muốn đi tới đó. Nhưng mà mai không đi tới nữa. Mốt tôi không đi được nữa. Tôi chán tôi bỏ đạo luôn. Rồi mới lùi ba bước không? Tiến tới một bước lùi ba bước. Thấy không?
Thế nào là vọng tâm?
Vọng tâm là mình động đó. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, rước vào chuyện này, chuyện kia, chuyện đó là vọng tâm rồi. Không có yên. Muốn nhiều quá thì vọng tâm. Mà chúng ta cởi mở, hướng về thanh tịnh, đâu có còn vọng tâm nữa. Muốn nhiều quá thì biến thành vọng tâm.
Thưa Thầy, thế nào là sống thật với chính mình?
À, sống thật với chính mình phải thật thà với chính mình, chứ sống thật với chính mình. Có chén nơi chén, có bạc nơi bạc, đừng sợ ai hết. Sống thật với chính mình. Đại nguyện ta thế nào, ta làm như vậy thì sống thật với chính mình. Cái đại nguyện là dẫn tiến tâm linh. Mà chúng ta phát đại nguyện, mà chúng ta hủy bỏ đại nguyện, nguyện là tự chôn tâm linh. Đừng thật thà với chính mình. Thực hiện đúng đại nguyện sẵn có của chính chúng ta.
Thưa Thầy, sau khi nghe Quân Văn Ngọc Đế 2, con chỉ trên Thầy để Thầy cho chúng con biết cái quan niệm như thế nào đối với Đức Chúa.
Cái luồng điển đó là của Thiên Thanh Ngọc Đế từ Việt Nam chuyển qua. Và nhắc những lời quý báu kêu những tâm linh, chân hồn phải tự giác, tự tu, không còn thì để ý lại nữa. Đó là đánh thức mọi người phải tự tu. Chúng ta may mắn nhất là có pháp trong tay. Cho nên hỏi thế tại sao Ngài đến cứ dùi vô vi mà không dùi chỗ khác? Vì vô vi có cái pháp để hành. Và dồn cái trí điển của những người hành giả vô vi đã có nung nấu. Cho nên Ngài mới chuyển tới, cũng như ở Việt Nam, chúng tôi không có đi tìm kiếm thăm đâu. Chỉ Ngài đến được chúng tôi. Kể cả những vị xưng là Quan Âm cũng đến với chúng tôi, chứ chúng tôi không xin. Vì chúng tôi có sẵn cơ cấu tu hành, trong thực hành và không có ý lại, chủ trương không ý lại. Đó là đường lối của Ngài. Cho nên cái cơ hội này là một cuộc biến thiên thay đổi sự thật. Mọi người đã thấy sự thay đổi kể cả không khí, kể cả thời tiết, kể cả chính trị khắp thế giới đều thay đổi. Thì bây giờ chúng ta lấy cái gì cứu chúng ta? Có phải thanh tịnh không? Cho nên những người vô vi đã xây dựng thanh tịnh và sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải giữ cái vốn thanh tịnh đó, chúng ta đã sẵn. Ngài xuống chỉ là chỉ cho chúng ta thấy đường đi và hy vọng chúng ta tiếp tay Ngài để cứu được cái tiếp. Có cái hạnh Bồ Tát tu học, sửa tâm và hạnh hy sinh cao độ thì người đó mới mong cứu được chúng sanh. Cho nên chúng ta đã có cái mầm mống đó và đã thực hành. Chúng ta kính yêu Ngài, kính yêu thật sự của bề trên. Chúng ta được ngày hôm nay ôm cái xác phàm này cũng nhờ Thượng Đế mà có. Chúng ta không nên phản bội. và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tu và khai triển về điển giới, thì tất cả những lý luận giáo huấn đều là từ điển giới ban khai tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải thực hành mới đi đến. Rốt cuộc ta phải thực hành, chứ không phải Ngài thực hành cho chúng ta. Nếu Ngài thực hành cho chúng ta, Ngài không cần xuống đây mang sắc phạm mà nhắc chúng ta nữa. Kêu chúng ta thực hành đi về trong thành tựu của chính chúng ta. Cho nên những lời vàng ngọc quý báu chúng ta giữ đó để học, chứ không phải giữ đó để bán ăn, ôm cái đó để sống. Không, chúng ta hành để đi tới. Thì luôn luôn nhắc nhở như vậy, đó là những lời quý báu. Tâm niệm của bạn đạo ở đây cũng mọi người cũng đều muốn học, muốn giải thoát, muốn bỏ đời qua đạo. Nhưng mà cái nghiệp duyên của thế gian nó đang còn, và chúng ta phải mượn cái cơ hội cứu mình và ảnh hưởng họ. Đó là cái chân sách của thử sách của người tu học vô vi. Cho nên các bạn đã và đang đi nên cố gắng hơn, trở về với thanh tịnh. Chứ không phải nghe những lời nhắc đó rồi tôi ào ào, tôi đi theo, tôi làm gì vô ích. Có ôm chặt cái xác phàm, cái xác mình nhập điển đó, cái xác đó tôi đâu có biết gì, cũng như các bạn mà thôi. Trình độ đó, nhưng mà cái lời siêu diệu cái đó là quan trọng. Các bạn phải bắt cái lời đó, bắt cái điển thanh tịnh đó, cực thanh cực tịnh đó, để các bạn thanh với cái điển sẵn có trên bộ đạo. Cố gắng trở về cái cực thanh cực tịnh đó, mới hòa tan với cực thanh cực tịnh. Chứ đừng nói tôi thấy tôi rút rút vậy là tôi thanh tịnh chưa. Còn thanh tịnh nữa, đó là trước một phần mà có điển vậy thôi. Còn thanh tịnh nữa là khác rồi. Các bạn ngồi đó nhưng các bạn thấy hào quang bao trùm cái cơ tạng các bạn, cái phạm vi các bạn ngồi. Phải hiểu chỗ đó. Cái sự chết sống không nghĩa lý gì đối với các bạn. Không còn lao sự chết sống. Hết rồi. Ai có giết cũng vậy đó thôi. Mình không giết nữa. Mình giữ tâm thương yêu và tha thứ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên những lời đó các bạn phải nghe đi nghe lại, thấm thía thấy rõ, tê ra hồn của chúng ta là liên hệ với Ngài không nhận gì. Phải cố gắng xây dựng trở về thanh tịnh, chúng ta mới hòa tan trong sự thanh tịnh. Lúc đó các bạn thấy cái dũng chí các bạn vô cùng. Các bạn làm việc mà không làm được, các bạn không làm mà làm, cái đó nó lạ chỗ đó. Chứ tại sao nói kỳ? Làm mà không làm, mà không làm mà làm, thì các bạn chỉ biết lo xây dựng cái luồng thanh điển của các bạn để cung cấp cho hư không đại định thanh tịnh, thì tự nhiên là các bạn không làm mà làm. Mỗi đêm các bạn tu nè, cái bầu không khí có mấy trần chục người này thấy nhau, nó thương yêu nhau, cởi mở, không có động loạn. Mà cái tâm thức này nó hòa hợp với đại tự nhiên, với hư không đại định, chư Phật chư tiên phải chính chúng ta. Mà chúng ta không cần, không đếm, không so đo, có cho chứ cũng không lãnh, giữ tâm thanh định. Thấy chưa? Là các bạn đã làm việc. Các bạn đã cung ứng những cái tài năng thanh định cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta gặp nhau không còn sự lo âu, quên tất cả những cái sự. Trở về với thanh định sẵn có với chúng ta. Chúng ta sống trong giây phút nhàn hạ. Huynh đệ tỷ muội tương hội trong giây phút nhàn hạ sung sướng. Các bạn thấy không? Đó là cái bầu trời không khí, càn khôn vũ trụ liên hệ vũ trụ vào con người là một chứ không có hai. Đừng có chia hai mà nhầm lẫn. Các bạn thanh tịnh, các bạn sáng suốt là các bạn cung ứng thanh khí điển cho các càn khôn vũ trụ. Hòa với thanh khí điển càn khôn vũ trụ. Trong thực hành, sự tiếp nối đó vô cùng, tiến hóa vô cùng, pháp luân thường chuyển các bạn làm vô cùng, thì về trên cũng pháp luân thường chuyển vô cùng để cứu độ các bạn. Các bạn không còn sống lẻ loi nữa. Không sợ nữa. Xác này đâu có phải xác của bạn đâu nữa. Bạn mới chứng minh là cái xác phàm. Tôi không có cơ hội đem nó đi chôn đâu mà tôi nhìn là xác của tôi. Không. Tôi nhìn luồng điển của tôi. Sự thanh tịnh của tôi. Cả đó tôi phải nhìn nhận và ôm ấp. Còn cái xác này không phải xác của tôi. Giờ phút lâm chung không phải tôi có quyền ôm nó đi chôn. Nhưng mà người khác. Của thiên cả địa. Rõ ràng chứ. tôi hiểu rồi thì cái tâm tôi thanh tịnh, tôi không có lo sự chết sống nữa. Tôi chỉ lo tu. Các bạn lo tu chừng nào thì các bạn về với ý chí của Thượng Đế, không có khó khăn. Về với chư Phật không có khó khăn. Cứ nung nấu ý chí đó thì không có sự trần trượt với sân, có thể xâm chiếm các bạn. Và các bạn không có tạo sự trần trượt để xâm chiếm người khác nữa. Vì các bạn thành thật với chính bạn rồi. Không có gạt bạn nữa rồi. Thì các bạn sẽ lộ cái chân tướng, cái pháp tướng nó phải bộc lộ qua cái thể xác này. Nhưng mà bên trong nó đã có rồi, thể xác này mới hiện. Điển giới các bạn được chính rồi, cái pháp tướng các bạn mới mở. Thấy rõ. Cho nên chúng ta tu đây không phải chơi đâu, có người ta chứng đàng hoàng, có khối vô vi, có chư tiên, có cộng đồng vô vi, chứ không phải một mình chúng ta đâu. Một người có làm được gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cả càng không vũ trụ đã và đang làm việc chung hội với chúng ta trong tâm lực. Cho nên chúng ta vì lễ cống cao ngạo mạn, sợ ma sợ quỷ, rồi đóng cửa và không mở trí cho chính mình thôi. Cái kỳ thật không có gì hết, hòa với tất cả đi. Càng hòa các bạn càng mạnh, càng lo sợ các bạn càng yếu. Thấy rồi chứ? Càng hòa càng mạnh. Thì tất cả những luồng điển xuống đều kêu chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta là người có pháp và đang xây dựng con đường thanh tịnh. Thì cứ nắm đó mà hành đi. Bỏ cái này bắt cái kia là hư. Nó trễ một lớp. Các bạn đụng đầu cho anh ta nhập rồi, nó phải luyện các bạn một thời gian lâu các bạn mới đi tới được. Còn các bạn có phương pháp niệm Phật để tự chủ thì cứ việc tự chủ cho tới mức cuối cùng. Rốt cuộc là bạn phải trách nhiệm với chính bạn. Chứ không ai trách nhiệm hết. Cho nên bề trên thấy chúng ta tu mừng lắm. Cha thấy con ngoan lúc nào cũng mừng. Cha mẹ thấy giác, thấy con nó có hạnh đức, cha mẹ mừng. Đừng nói tiếp, cha mẹ trời. Thấy không? Đường chúng ta đi, cho nên các bạn nghe để các bạn thấy rằng, cho là thiên nhiên đi xuống cũng nhắc chúng ta. Mà hy vọng chúng ta cảm tác để tu rồi. Muốn cảm tác thế nào thì tu thì có thành tựu. Cũng nói rõ ràng cho khuôn mặt. Phải tu mới có thành tựu. Sao? Chứ không phải đòi các bạn năm thức giải, 10 cây chữ chai rượu cũng có vụ đó. Đó là đập đầm bóng khác, còn cái này khác. Cái này hành giả nói nhưng mà hành giả vẫn tỉnh và luồng điển sáng suốt bao vây và đưa những chân lý tiền miên cởi mở trong tâm thức của hành giả. Ngài dạy luôn người được nhập xác và phải học luôn và tiến luôn. Cho nên các phương diện đều tiến hết, chúng ta nghe cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ để chúng ta thấy cái kỹ thuật siêu nhiên nó thế nào. Rồi tương lai cái siêu khoa học nó thế nào. Chúng ta thấy rõ ràng. Sự diễn tiến về điển giới. Cho nên chúng ta sống ở thế gian này không biết điển là gì. Kỳ thật chúng ta nhờ điển chúng ta mới có ngày này. Cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho chúng ta mới có sự sống ở ngày này. Và chúng ta đi tầm chân lý. Mà chân lý là gì? Là luồng điển cái cả càn khôn vũ trụ. Mà luồng điển tam thanh nó còn siêu diệu vô cùng. Cho nên chưa đi tới đó không biết thôi.
Dứt khoát chủ kiến. Người tu vô vi cần dứt khoát chủ kiến thì mới tránh được sự mê lầm, thì hồn mới được thanh nhẹ, tự hiểu chiều sâu của đạo màu. Tâm không dấy bận và ô nhiễm bởi chấn động của ngoại cảnh, dứt khoát và thanh tịnh trên hết, chẳng còn nuôi dưỡng sự luyến tiếc trầm trược, hướng thân tự đạt chiều sâu của tâm đạo, không khác gì người từ dưới chân núi bỏ công đi lên đỉnh núi, không khí hoàn toàn đổi mới, nhẹ gánh khi đã đến rồi, thảnh thơi vô sự. Quy không và không muốn ôm nghiệp, giá trị vô cùng của trời đất lúc nào cũng nung nấu trong thâm tâm, bằng lòng thực hành trong thanh tịnh để tiến hóa thay vì ôm chấp để tạo khổ cho tâm lẫn thân, dứt khoát thu tánh hành đại đạo, giải tiến trong đại la của càn khôn vũ trụ, tự khai triển hội nhập với nguyên khí diệu thanh của trời Phật. Tâm không động từ từ phát hiện duyên lành tận độ sẽ diệu tiến tâm linh đến cõi vô cùng sáng lạng, tràn đầy yêu thương và xây dựng. Tâm lành và thanh tịnh là quý giá nhất của quần sanh hiện tại. Biết thương quý mình thì phải biết thương quý người. Thành quả tốt đẹp không ngờ được do trời đất đã chuyển thành sự thật. Nhìn được, hiểu được và thấu triệt được là điều lành của nhân loại ở tương lai. Đêm đêm lo tu, ăn năn sám hối thì tương lai phần hồn sẽ được tốt đẹp. Sẽ có đất dừng chân khi điển tâm phát triển đồng đều và thanh tịnh. Sự quyền diệu của trời Phật hằng cứu giúp quần sanh đối với người dạy công hành triển thì sẽ hiểu rõ điều này. Ngược lại, người biết phê phán mà không hành thì suốt kiếp sẽ bị bơ vơ. Nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng phần hồn mà nhiều người trí ấp nông cạn, bất chấp quy lực của trời đất, tự tạo khổ cho chính phần hồn của họ. Họ đọc cho nhiều sách nhưng không biết cách áp dụng, còn tệ hơn người không đọc mà chịu thực hành. Khai triển thực chất của tâm linh là thanh sát và thanh tịnh. Tôi và anh, chúng ta chung sống trong bầu thanh khí của trời và đất, cùng chung hít thở giải tiến tâm linh, sống trong sự nghịch thuận của tâm thức. Ai ai cũng muốn có sự quân bình và công bằng diễn tiến từ trong tâm thức cho đến mắt thay tại nghề. Cùng chung nguyện vọng thâm sâu và cởi mở, nụ cười trong sự hoan hỷ và vui vẻ, thể hiện tâm tình quý yêu của trời đất, chỉ có vui không có buồn. Vui trong thanh tịnh và trật tự, tự đạt nguyện vọng thanh cao trong xây dựng, không còn xa cách và bỡ ngỡ lẫn nhau, cao thấp cũng đồng nhịp sống của cả càn khôn vũ trụ, nhìn nhau thấy nhau và mách bảo cho nhau những điều không cần thiết. Tình tiền duyên nghiệp đều là tạm, chỉ có tự tu sửa mới hiểu điều này. Bằng chứng là lúc nào chúng ta cũng chung hợp cùng trời đất qua nhịp thở sẵn có, rất cần sự thanh tịnh để nhận diện với nhau. Từ tiền kiếp cho đến bây giờ, luân lưu trong dịch lý của trời đất, tròn trịa xây chiều hướng dẫn tiến hóa, muôn chiều thức giác là không không trong thanh tịnh. Tâm linh thật sự đến với ánh sáng diệu thanh của trời đất. Tôi và anh hai vị trí khác nhau nhưng cuộc sống là một. Thâu phóng như nhau, trước sau luôn lưu như nhau trong trật tự. Nhân và quả đã sắp đặt từ lâu. Trong hành trình điêu luyện và mệt mỏi, có khi chấp nhận khi không. Nghịch lại chiều tiến hóa của tâm linh, chỉ thấy khổ không thấy được vui sướng của trời đất ân ban từ giây phút cách. Diệu hiền trong xây dựng càng tu càng thấy rõ chính mình đang bơ vơ và lạc lõng trong sự liên hệ giữa trời và đất. Dũng mãnh sửa mình sau cơn kích động và phản động giữa đời và đạo thì mới đạt tới sự quân bình của nội tâm, tự đáp ứng với sự diệu thâm của trời đất. Chẳng có gì mất vật, chẳng có gì tồn tại cả. Luật là luật không sửa đổi được, có tu thì có tiến, không tu thì chỉ có tạo phiền cho nội tâm mà thôi. Ngôi vị của trời đất đã sắp xếp thì chỉ có thanh nhẹ thì mới sớm về đến nơi. Tôi và anh lo khép mình tu tiến, hướng về định luật của trời đất mà hành sự. Chúng ta sẽ và càng vui trong thanh tịnh, quý nhau, thương nhau, cùng nhau diễn tiến tới vô cùng tổng, dứt khoát thực hành trong xây dựng, vui trong niềm vui an lạc, hướng thanh giải trượt, tiến thân trong muôn chiều thanh tịnh. Mô mô, cuộc sống trong kích động diễn nhân quả, mưu cầu thực hiện sự sống còn, mưu tâm bày ra đủ chuyện, thậm chí lợi dụng tình thương giữa nhân quả, khai thác từ gia đình một tiền thị hiếu và niềm tin, lợi dụng tình thế sách động, đưa mọi người vào chỗ uất ức chống đối đối phương, tạo khổ cho nhau. Để trình giải pháp mưu cầu địa vị, miệng nói binh vực dân lành, kỳ thật kiếm tiền mưu sinh, nói chuyện hy sinh vì người, kỳ thật là chia rẽ để trị. Ôi cuộc sống phú phàng toàn là luận điệu lừa gạt chính mình và nhân quần, cũng vì lòng tham vô bờ bến, lôi cuốn lẫn nhau trong động loạn, giành đất giành cờ. Biểu lộ bản chất bẩn thỉu, tranh giành quyền lợi, đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, nhưng không biết được vị trí của dân chủ và nhân quyền nằm đâu. Ngày đêm suy tư bất ổn, khó ăn khó ngủ, luôn luôn suy tư hướng về đất nước, nhưng không biết được căn bản đất nước ở đâu. Tìm đủ mọi cách khắc phục nhân tâm, cuốn cuồng theo ngoại cảnh, không biết chính mình đã từ đâu đến và sẽ về đâu. Chạy theo chiều hướng phát triển của vật chất gọi là văn minh, quên cả phần hồn và gốc gác thanh nhẹ của chính mình, tức là phần hồn đang chịu trách nhiệm giữa trời và đất, mất tâm điển hòa bình giữa trời và đất. Không biết tài sản cuối cùng của trời đất đã hình thành. Mắt thấy tai nghe tạo ra sự sáng suốt phục vụ tâm thân và tận dụng quyền năng sẵn có để khai thác và xây dựng chính mình tự đời lãnh đạo. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng. Phần hồn là chủ của thể xác nhưng hành sự không đàng hoàng. Liên hệ với trời đất mà không hay. Phạm rồi tái phạm tạo loạn cho chính mình. Mất trật tự tự nhiên và hồn nhiên, đòi hỏi dân chủ mà phần hồn không biết làm chủ. Nhân phẩm của trời đất tan biến mất. Nhân tốt của trời đất đã hình thành tự thấy cuộc sống lẻ loi. Mất sự liên hệ tự nhiên và hồn nhiên. Lạm dụng muốn có nhân quyền nhưng quên đi sự tiến hóa vô cùng của phần hồn. Nhân tốt của trời đất có quyền hướng về thanh tịnh mà tu sửa trong chu trình tiến hóa. Khi đọc và hiểu được nguyên lý của trời đất thì rất hổ thẹn với chân tâm thanh tịnh của chính mình. Ở mặt đất này, thiếu thanh tịnh không thông cảm nguyên lý của trời đất, dầu đạt tới địa vị cao nhất ở trần gian đều là bơ vơ và không lối thoát. Dứt khoát tự cứu, tình đời luôn luôn kích động và lưu luyến, gọi là tình cảm từ trượt tới thanh. Trong thực hành tùy theo hoàn cảnh mà tiến hóa, chúng ta rất cần có sự dấn thân rõ rệt thì mới thấy rõ là tình tiền duyên nghiệp không khác gì một chiếc cầm, bày biểu những điều không cần thiết. Lao những chuyện vô ích cho phần hồn, càng ngày càng bị giam hãm, tự mình siết chặt tâm thân, tự cảm thức lúc nào cũng bận rộn cả. Tâm trí không được phát triển, dấn thân trong khổ mà không hiểu được giá trị của sự khổ. Hướng ngoại lúc nào cũng giữ ý đồ mưu sự không thành, cuốn cuồng theo chiều hướng không cần thiết. Muốn ngoan đạo mà lại giữ đời tạm vui. Chiều hướng không rõ rệt và rất khó dứt khoát, không chịu thực hành tâm thanh tịnh với khả năng sẵn có của trời ban là sự sáng suốt vô cùng tận. Hướng về cõi Đại La mà hành sự, quý yêu trời Phật mà tu, không chịu làm ngu mà tự sửa, cứ ôm lấy trí không tạm bỡ, không đi đến đâu cả. khó hòa, khó tiến. Thậm chí cha con chồng vợ cũng phải ly tán. Lúc đó mới cảm thức được cô đơn là quý, bớt sự ý lại, tự cảm thức được khả năng của chính mình, đương đầu trong mọi sự cần thiết trong cuộc đời. Phải hành thì mới có tiếng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, tức là tự tu trong thực hành, nhiên hậu mới thấy rõ nghiệp tâm là gì. Bằng lòng sửa mình trong cuộc tiến hóa hiện tại, hướng về nguyên lý tình trời mà học hỏi, tự dập tắt được dâm tánh và sự đua đòi bất chánh. Từ từ tự mình hiểu lấy chính mình nhiều hơn, thì mới bằng lòng buông bỏ những sự không cần thiết và thực hành những sự cần thiết cho tâm lẫn thân. Tự xây dựng cho mình một tập quán tốt là hành thiền đứng đắn, tự tu tự đạt, kết quả tiến về không giới càng ngày càng rõ rệt hơn. Lúc ấy mới cảm thức được nguyên lý của trời đất mà chịu thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới thấy được sự hòa bình là rất cần thiết cho nhân sinh tại mặt đất. Thanh tịnh hiểu mình thì sẽ hiểu được tất cả tình thương yêu của trời đất đã ngày đêm phục vụ quần sanh ổn định mà tự tu.
Mời Phạm Bình Ma. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo, gần đây con thấy có một số các bạn đạo có đeo một cái vòng, trên đó có 6 ngôi sao là lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Giải giới này thì có 4 chữ là tứ đại giai không. Kính thưa Đức Thầy, ý nghĩa của cái đó là đeo cái đó để cho nhắc nhở chúng con là nhớ đến nguyên lý niệm luôn luôn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái pháp này là pháp của mình đang học, ngày vũ trụ quan, cái chuyện bên trên. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hòa học với vũ trụ quan, mình cảm thức được tứ đại giai không. Khẩu bằng chất là năng những gì ở đây. Áp hành được mình khỏe, lúc đói thì mình linh tinh, mình ăn no, quần bệnh địa ốc. Rồi thả bằng chất, ăn nó đi ra, mà đi thông rồi cái ốc nó cũng nhẹ. À, trung bình mãn cơ thể chúng ta được yên ổn. Mà cái phương pháp chúng ta định hành này đang hấp thụ vũ trụ trụ quan cho thể xác tiên qua. Cho nên chúng ta ăn nghỉ, ăn cơm, ăn rau cỏ, chúng ta khỏe mạnh. Ăn được cái miếng của vũ trụ quan gián tiếp quả. Cho nên tôi có cái bài hát với lúa thở. Tôi có biết cái bài lúa thở. Chúng ta đang ăn lúa thở. Và cho nên thành cái pháp về thở. Thì cái đó là những nhắc nhở cho chúng ta tu thiệt. Và nó đem được mạnh cho tình mình. Cái này tôi đã vẽ từ lâu ở Việt Nam. Nhưng mà tôi không tin tôi. Cho người ta vì những người nghèo khổ khổng túng 20 năm nay họ có cái quà qua, tôi thấy họ là có nạn nhưng họ qua được qua được. Bây giờ tôi mới áp dụng cho bạn đạo mà đem dụng cho người thiền. Chính từ Đức Thầy như vậy thì mình đeo cái đó là để nhắc nhở cho bạn đạo hành pháp tinh đắn hơn. Và như vậy thì người bên ngoài họ có nghĩ rằng mình dùng bùa không? Không, đây là mình thực tế mình đang hành cái pháp này để phát triển hòa hợp với vũ trụ quan và vô cùng. Thế thưa Đức Thầy, như vậy thì bạn đạo chúng con nên đeo cái đó hay là không nên đeo? Tốt, dễ nhiều người đang yếu ấy, đeo vô thử cái tay mạnh liền. Dạ, thử cái mạnh liền.
Còn mật ấn Di Đà là nổi như thế nào và ở đâu?
Nó vòng tròn trung tâm giữa trán đó đó, ấn Di Đà đó.
Thiên không là sao? Thiên không là nơi đó là nơi hòa bình, không có gây hấn và chỉ có thẳng của mình thôi.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là xin Thầy giảng về đấng vô cùng.
Đấng vô cùng, muốn thấy đấng vô cùng thì sự tiến hóa của vật chất cũng chứng minh được đấng vô cùng. Cũng là lửa, nhưng mà nó tiến tới nhiều, lò lửa điện cũng là lửa. Bây giờ đây nó lấy điện năng của mặt trời nó cũng nấu cơm được. Nó không cần dùng đá với đá đập xẹt ra thì nó cũng tiến tới vô cùng. Mà dùng cái điện năng mặt trời mà nấu cơm được rồi thì đi lên khỏi cái điện năng đó còn tới chỗ nào? Chấn động thanh tịnh. Thì tới cái giai đoạn đó thay đổi hết rồi. Cơ tạng của người nó sẽ thay đổi và không phải ăn nhiều mà vẫn sống vui. Là về phần hồn. Cho nên con người đừng có tự mình thoái bộ và thấy mình có ý chí hòa tan để học hỏi và tiến tới thì chúng ta mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Cho mức tiến của con người không có phải tới đó là hết đâu. Cho nên nhiều cái đạo ca tụng rằng đạo tôi hay, đạo tôi là hay nhưng mà vô cùng. Ý thức vô cùng còn hay hơn nữa. Tất cả cái đạo do khối óc con người tạo ra mà thôi. Khối óc con người nhìn nhận Phật, nhìn nhận tiên mà đâu ai đã thấy Phật, thấy tiên. Thì khối óc con người là vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để cho khối óc chúng ta càng ngày càng mở ra. Tu về pháp lý vô vi. Trước kia tôi không biết ăn nói, nhưng ngày nay tôi ăn nói có trật tự. Rồi trước kia tôi không có nhắm mắt không thấy sáng, bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy sáng, tôi mới thấy rõ cái thức tâm linh của tôi là vô cùng. Một ngày mai tôi sẽ đi tới quang vinh tốt đẹp hơn. Cho nên các bạn tu cái pháp lý vô vi này, giữ đó mà tu, đó là một nghề suốt kiếp và sẽ tiến tới đưa các bạn theo trình độ văn minh hơn và tốt đẹp hơn. Nghề nào cứ giữ theo nghề nấy, không nên thay đổi, rồi nó sẽ khai triển ra tốt đẹp mà sẽ mở cái thức quả hòa đồng rõ rệt hơn.
Nếu mà thầy nói vậy thì cho con góp ý một ý kiến là theo con thấy thì cái vật chất cái trong cái thời buổi này là nó kêu gọi cái lòng tham của mình. Khi cái lòng ham muốn của mình và nhằm cho cái mục đích là thỏa mãn cái lợi nhuận của các nhà tư bản. Có lẽ cái điều thứ hai nữa là con thấy trong thời buổi ngày hôm nay thì con người tỏ ra là ác độc hơn những cái thời buổi xa xưa. Mà bởi vì cái thể hiện cụ thể nhất là người ta càng lúc càng chế những cái thứ mà có thể giết nhau, không phải là một hai ba người mà có thể là tiêu hủy một thành phố, một quốc gia với một chỉ với một cái bom thôi. Thì con thấy rõ ràng là con người thứ nhất là tham hơn, cái gì là ác hơn. Thì cái đó là cái nhận xét của con mà con thấy là
đương nhiên là số người đông thì chết một lượt 100.000 không có nhiều. Tính ra tỷ số hồi xưa với bây giờ. Hồi xưa ông Quan Công đi quánh giặc, quá ngũ quan có trảm lục tướng thôi. Còn đây nó làm cái xòe chết không biết bao nhiêu tướng. Bây giờ nó khác rồi. Mà nói con người văn minh càng ngày càng thấy rõ bài học của chính chúng ta, của mọi người. Phải ngồi lại với nhau mới kiến thức căn nhà lớn, ngồi lại với nhau mới báo cáo được một thời tiết hay dở để tránh. Nhưng ngày mai bão, nhưng mà tối nay các bạn dùng TV thì ngày mai cứ tránh cái bão rồi. Hỏi chứ bây giờ chuyện hay là ác? Chúng ta phải thấy cái hay và cái dở ở trong đó. Hỏi bây giờ những nhà nó chế khí giới trước tối tân, người càng ngày càng đông thì người ác càng ngày càng nhiều, thì nó lấy cái gì nó tiêu diệt những cái đó? Thì nó phải cần có cái khí giới bén nhạy hơn để nó tiêu diệt một phần nào ác ôn, để nó lưu lại cái phần thiện và phát triển ở sau này. Cho nên chúng ta phải xem trong bệnh viện số người lớn hay là nhỏ, và tính lại với xa xưa như bây giờ cái tỷ số nó thế nào mới thấy rõ. Đừng có nói hồi xưa tốt hơn bây giờ, cũng bao nhiêu con chuyện đó thôi. Hồi xưa cái lò lửa, đá với đá nó mới xẹt ra lửa,
rồi con nấu thành nồi cơm, lấy cây rồi nấu thành nồi cơm. Bây giờ điện với điện nấu cũng thành nồi cơm mà cùng không có thành hai nồi cơm. Nó cũng bao nhiêu công chuyện, nó mình nhanh hơn, là số người đông hơn, khối óc nhiều hơn, đóng góp ngắn gọn hơn để phục vụ con người rõ rệt hơn. Thì những cái đồ phục vụ trong gia đình chúng ta thấy tất cả là phương tiện tốt, hỏi thiện hay là ác? Cái đó là thiện, không phải là ác, giúp phương tiện cho con người, không phải là ác. Cho nên nhiều người chỉ hiểu một khía cạnh và không hiểu toàn diện, không hiểu tất cả bình diện của mọi thứ, rồi đem trách một thứ, rồi khen một thứ, rồi dùng một chủ thuyết để thống chế tất cả những tư tưởng đường phát triển, thành ra cái xã hội không có thể tốt. Chỉ cái phương diện nào có sanh có diệt, cái luật quân bình nó phải đi với nhau. Và càng ngày càng tiến triển chúng ta mới thấy rõ. Nền tảng văn minh bây giờ rất văn minh. Hồi xưa, hồi 600 năm về trước đâu có cái telephone mà nói chuyện rõ rệt. Xa thì xa, xích gần lại nhau, năm châu ở lại một chỗ. Bây giờ nó kết hợp lần lần, gần lại với nhau giữa loài người và loài người, thông cảm rất nhiều. Hồi xa xưa 600 năm về trước đâu có biết, ở Việt Nam không có biết bên Tàu, mà bên Tàu cũng không biết Việt Nam, không biết bên Mỹ là chỗ nào. Rồi bây giờ trong nháy mắt nó hiểu hết rồi, thì nó tiến triển rất nhanh, thì nó mới đi tới cái hồi xưa người ta nói thánh, ông ngồi ở đây mà ông nghe các chỗ nói chuyện hết. Thì bây giờ ông Tổng thống Hoa Kỳ cũng như ông thánh sống. Ông ngồi tại Mỹ mà ông nói chuyện qua bên Iraq. Ông ngồi tại Mỹ, ông nói chuyện qua Liên Xô mà có hình ảnh nữa. Hỏi cái nền tảng văn minh thượng ngôn nó tốt hơn hạ ngôn nhiều lắm. Mình phải hiểu rõ. Khi mình muốn phê bình một việc gì, mình phải hiểu rõ cái nguồn gốc và cái luật quân bình của hiện tại và quá khứ, thì mình mới nhận định rõ cái mức tiến của nhân sinh. Và khối óc con người đã cung ứng cho con người được hưởng do nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta mới nhận định được cảnh nào là thiên đàng, cảnh nào là địa ngục. Chấn động nào là thiên đàng, chấn động nào là địa ngục. Cho nên chấn động vô cùng thanh nhẹ mới là thiên đàng. Chấn động nặng trược u ơ đó là địa ngục, chỉ đem con người tới chỗ khổ mà không phát triển được.
Tu tiến bộ người ta mới tu, tu có đổi mới người ta tu, chứ tu cứ giữ nhiêu đó ai tu, tu để làm gì? Tu đi học còn hơn, phải không? Nhưng mà có những trình độ chúng ta phải cho nó đi học, rồi sau này chúng ta kéo nó trở về những cái lý này nó. Cho bây giờ đưa ngay cái lý đó nhé, không vô. Chứ nó chưa đi thẳng lưng, còn không không đi chứ có thẳng. Thì chừng nào nó đi thẳng, cho nó thấy cái đó. Còn sợ ông trời, sợ người truyền pháp, sợ đủ thứ đó. Thôi cho nó thấy cái gì cũng là thượng đế cho nó. Để nó ngộ. Nó ngộ cái lớp dương. Rồi nó lên tới trung, rồi lên tới thượng. Nó vương bồi, thanh trí lên. Trí có trượt có thanh. Trí thì người cũng có trí, nhưng mà trí trượt với trí thanh. Nên rõ được mọi việc cũng sung sướng, nhưng mà phải học rất nhiều, phải tiếp tục học nữa, học nữa, học mãi mới có, không phải là bao nhiêu đó đủ đâu. Ý tôi vô cùng tận là làm bao nhiêu đó đâu có đủ, làm hoài. Nên chân lý của thượng đế, người phàm mất thịt hiểu được bao nhiêu, giam thách đô với thượng đế, mang tội và đem sự tâm tối của mình. Nha. Nói như tại sao mang tội, tao nói chuyện mang,
mang tội là đem sự tâm tối cho chính mình, rồi tự hạ phẩm chất mình, quý nhục đau khổ đau phần hồn. Chính mình mang lấy cái tất cả, mình gắn cho mình, không phải thằng đúng. Để không rảnh đi bắt tội, mình tới đã ra một định luật rồi, tắt tự đặt ra rồi, không có đi lộn ngược. Cho nên bên Phật giáo thiên cơ đặt ra rồi, không thấy đâu. Mưa hạn hán đặt ra rồi, không thấy đâu. Phải chịu, có năn nỉ được. Nên người tu phải gặp tất cả cảnh đó rồi, thấy luật trời về với mình càng sáng suốt hơn. Luật trời muốn cho mình hiểu sự sai lầm của mình, chấp nhận hay không. Khi mình chấp nhận mình được nhẹ, mình không chấp nhận mình còn van xin nữa, không có sự van xin, chấp nhận bởi vì Ngài đã cho mình rất để tiến hóa, cho mình đói thì tiến hóa, mình không chịu hưởng cái đó rồi mình đi hưởng cái khác thôi. Xin vô cái nhà lớn để ở, ví dụ ngược, đi đùi lại ba bước không chịu. Đói này là thượng đế cho tôi đói đi. Cái rất nhiều thượng đế ba người thượng đế. Để tôi pha cái chất của mọi thứ, y phục, tà sắc, cho chúng cơ hội. Mà nếu tôi không chấp nhận thì tôi bị kẹt. Tôi đi đổi cái gì nữa, tôi xin chi nữa, xin với sự bê trễ thượng đế ở cái đường cho thôi, thượng đế cho sự sáng suốt. Thế nên nhiều người không biết cách ông trời ác, ở tại Việt Nam sao ông trời làm điều ác, để cho người Việt Nam một cơ hội ý thức phần hồn,